trí xã hội.
Ở đâu đó trong những cửa hàng vải trên những con phố ở Hà Nội, trong bảo tàng thời trang ở cung điện Galleria ở Paris, Pháp, hay ở trước những khung cửi dệt thổ cẩm, tại những bản làng người Hâm Mông ở miền Bắc Việt Nam, chúng ta có thể bắt gặp đôi mắt tò mò, tần mẩn, nhìn từng đường nét vải của nhà thiết kế Phạm Ngọc Anh, tìm cảm hứng sáng tác những thiết kế mới, thân thiện với môi trường và có thể ứng dụng vào đời sống. Sinh ra trong một gia đình có bố làm nghiên cứu ngành hóa môi trường, Phạm Ngọc Anh đã theo chân gia đình làm nghiên cứu, đi du học và định cư tại Thụy Sĩ, rồi làm tư vấn về môi trường và quản lý chất lượng, cất đi những bức vẽ và đam mê thiết kế vào một ngăn tủ. Cho đến khi 38 tuổi, khi đã có một gia đình, một sự nghiệp ở Thụy Sĩ và những chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới, chị đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người thân và bạn bè ngỡ ngàng. Đó là nghỉ việc về Việt Nam, lập thương hiệu thời trang của riêng mình với tên là Phạm vào năm 2016. Hành trình trở về cội nguồn của Phạm Ngọc Anh bắt đầu từ một lời mời thiết kế áo dài cho một người quen tham dự lễ hội Burning Man tại Mỹ. Ngọn lửa đam mê sáng tác và thiết kế được thắp lại và chị quyết định dấn thân vào ngành thời trang, xếp lại những nghiên cứu về nước thải và các chỉ số chất lượng nước tác động đến môi trường. Tuy nhiên, chính nền tảng nghiên cứu hóa môi trường đó, những sản phẩm của La Phạm ngay từ ban đầu, vô hình chung đi theo hướng, có thể giảm thiểu rác thải nhất và tác động tích cực đến môi trường tự nhiên cũng như xã hội. Sau 6 năm hoạt động, các bộ trang phục làm từ vải lụa hay vải tre mang màu sắc thổ cẩm của La Phạm dần xuất hiện tại một số sàn diễn thời trang ở trong nước và quốc tế. Và gần đây nhất vào tháng 3, thương hiệu đã tham dự giải UN Dress về thời trang thân thiện bền vững tại Thụy Sĩ. Với đam mê về thổ cẩm, nhà thiết kế Phạm Ngọc Anh và La Phạm trở thành đại sứ của chương trình Empower Women Asia, tạm dịch là trao quyền cho phụ nữ châu Á. Đây là một dự án của tổ chức phi chính phủ KIBV nhằm giúp đỡ những người phụ nữ dân tộc thiểu số tại miền núi phía Bắc, cụ thể là ở bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình, duy trì và phát huy làng dệt truyền thống của Việt Nam, hướng theo sản xuất và phát triển bền vững. Dự án cung cấp các chương trình đào tạo miễn phí, cải thiện kỹ năng dệt tay và nhuộm vải từ nguyên liệu tự nhiên để tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, kết nối với người tiêu dùng và dần cải thiện đời sống của bản làng. RFI xin cảm ơn nhà thiết kế Phạm Ngọc Anh đã dành thời gian chia sẻ với thính giả của RFI. Trước tiên, chị có thể cho biết là đâu là động lực chính khiến chị quyết định quay trở về và lập thương hiệu tại Việt Nam?
Trước khi về Việt Nam thì tôi đã sống tổng cộng ở Thụy Sĩ 22 năm rồi. Thì sống 22 năm thì tôi cũng hiểu rằng là để làm được một cái công việc gì mới nó không hề dễ dàng. Thứ nhất là nhân công ở Thụy Sĩ rất là cao. Thứ hai là cái thị trường nó rất là bão hòa. Nếu mà ở Thụy Sĩ thì tôi sẽ phải làm tất cả mọi việc một mình. Ở Việt Nam thì tôi sẽ có nhiều người giúp tôi hơn và đồng hành với tôi hơn. Cái điều mà tôi mong muốn nhất ấy, mà tôi muốn trở về Việt Nam là cái động lực lớn nhất là tôi muốn là quay về cội nguồn của mình để tìm hiểu lại cái nơi mình sinh ra, mình lớn lên như thế nào. Hồi trước thì lúc đi học thì nó những cái kiến thức và là những cái trải nghiệm thì nó cũng không có nhiều, mà khi mà mình trưởng thành rồi thì mình hiểu rằng là mình từ đâu đến và tìm hiểu để trân trọng hơn cái giá trị truyền thống ở Việt Nam. Đấy mới là lúc đấy thì tôi cũng đủ chín chắn rồi. Tôi về tôi sống với người Việt Nam để tôi hiểu văn hóa của mình như thế nào. Thì đấy cũng là một cái trải nghiệm sống đối với tôi. Thế thì tôi cũng chỉ nghĩ là nếu mà tôi không làm được việc này, tôi quay lại thì nó cũng là một cái trải nghiệm rất là đáng quý trong cuộc đời mình. Nói thực là những người ủng hộ tôi thì nó không nhiều. Tại vì lúc đó là cuộc sống của tôi cũng khá là bấp bênh và mọi người cũng rất là lo cho tôi, gia đình và bạn bè. Lúc đấy tôi cũng nghĩ cũng khá là đơn giản. Tôi nghĩ là đấy, mình không làm bây giờ thì làm bao giờ. Nếu mà mình làm chỉ để chứng minh cho mọi người thấy là mình làm được thì đấy không phải là cái điều mình muốn. Đây là cái đam mê của tôi. Lúc đấy tôi làm thì bắt đầu làm thì tôi cũng chưa có kinh nghiệm gì. Tôi cũng không được đào tạo bài bản. Mọi việc tôi đều phải là xây dựng từ đầu. Rồi mình phải học hỏi rất là nhiều. Mình phải nghiên cứu rất là nhiều. Nó lấy đi của tôi rất là nhiều thời gian và sức lực. Có những thời gian đầu, có những lúc tôi phải làm việc 20 tiếng một ngày là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà cái niềm đam mê nó đã chiến thắng được và đến bây giờ thì cái công việc nó cũng khá là ổn định. Nên tôi có thể là không chỉ là làm thiết kế thời trang mà xây dựng thương hiệu.
Chị có thể cho biết là cách tiếp cận thời trang bền vững xuất phát từ đâu và chị áp dụng trong công việc thiết kế ra sao?
bền vững nó có 3 yếu tố. Thứ nhất là về môi trường, thứ hai là về xã hội và thứ ba là về kinh tế. Thì lúc đấy tôi không có nghĩ là kiểu định hình là nó phải là thời trang bền vững như như ở bên ngoài mọi người vẫn marketing. Mà vì tôi xuất phát là người học hóa và học môi trường, cho nên là trong bất kể cái việc gì tôi làm trong cuộc sống, tôi cũng nghĩ là làm sao mà giảm thiểu được chất thải ra môi trường, làm cái gì mà nó không phí phạm tiền bạc và làm cái gì có ý nghĩa cho xã hội. Bền vững có nghĩa là trước hết là bảo vệ môi trường ấy, thì tôi sẽ cố gắng làm sao mà sử dụng những chất liệu thân thiện nhất có thể và là những chất liệu local, những chất liệu trong vùng để giảm thiểu được CO2 khi mà vận chuyển từ nơi này nữa sang nơi khác. Rồi tôi sẽ cố gắng là làm sao mà giảm thiểu được rác thải ra. Ví dụ như là có những vải vụn này, thì tôi cũng phải suy nghĩ là làm sao mà mình có thể tái sử dụng nó, hoặc mình sử dụng để làm những cái sản phẩm nhỏ nhất. Mình vẫn có thể có những ý tưởng mà làm những cái sản phẩm ra được thay vì là mình vứt ra môi trường. Rồi đến phần thiết kế thì tôi cũng phải nghĩ làm sao mà chẳng hạn là cái thiết kế đấy có thể là được ứng dụng nhiều trong cuộc sống, thay vì là chỉ mặc được 1-2 lần rồi bỏ đi rất là phí. Thì thành ra là tôi hướng là cái thiết kế làm sao mà nó vừa đơn giản, nó vừa timeless đấy. Thì với cái kinh nghiệm bản thân là cái gì mà timeless ấy, thì tôi có thể mặc 10-20 năm đấy. Còn cái gì mà nó chạy theo cái xu hướng ấy thì sẽ mặc ít hơn. Về vấn đề xã hội thì tôi cũng nghiên cứu là nếu mà mình sử dụng những sản phẩm này của làng nghề này, mình giúp được cho người này, giúp được cho bà con làng nghề hoặc là giúp cho những người nông dân, thì đấy lại là nó lại làm cho công việc của mình có cái ý nghĩa cao hơn và nó cũng làm cho mình hạnh phúc. Đấy, đối với tôi cái ngành, cái công việc thiết kế nó cũng chỉ như là tôi không không đề cao là tôi một là nhà thiết kế như nào, mà tôi chỉ nghĩ là tôi là một cái cầu nối giữa người sản xuất vật liệu đến người tiêu dùng, và mình sẽ là một cái cầu nối làm sao mà tốt nhất để cho cái sản phẩm đó được ra thị trường một cách ý nghĩa.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Các họa tiết về thổ cẩm có mặt trong hầu hết các thiết kế của chị. Vậy điều gì khiến chị lựa chọn sử dụng chất liệu này?
Thổ cẩm tôi rất là thích vì nó rất là đẹp và nó lại có yếu tố văn hóa. Nếu mà mình áp dụng vào trong cái thiết kế của mình thì nó rất là hay. Trong khi đó thì thổ cẩm vẫn chưa được ưa chuộng ở Việt Nam, bởi vì là nó vẫn có một cái gì đó nó hơi khác lạ và nó hơi có tính dân tộc. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ là nếu mà mình giúp được cho bà con làng nghề mà bán được nhiều thổ cẩm hơn thì người ta thêm kế sinh nhai để cho con cái đi học, và họ có thể truyền lại cái công việc này đến đời sau. Vì bây giờ khi mà cuộc sống hiện đại lên ấy, thì ai cũng muốn là mua những cái sản phẩm có sẵn và như kiểu fast fashion ấy, thì những cái nghề đó nó bắt đầu là nó lụi bạc, không được yêu thích nữa. Nhưng mà đến lúc càng làm thì tôi càng thích, thì tôi thấy rằng là thổ cẩm nó rất là đẹp. Mình có thể là áp dụng làm sao mà thiết kế nữa những cái bộ quần áo mà nó hiện đại với ứng dụng. Ví dụ như chiếc áo này, mình chỉ cần trang trí một chút thôi thì nó có thể hiện đại với ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày được, mà lại không bị dân tộc hóa quá.
Khi sử dụng thổ cẩm trong các thiết kế của mình, có những đặc điểm gì đặc biệt đáng chú ý với loại vải gia công truyền thống này hay không?
Trong quá trình làm ấy thì tôi mới thấy rằng là còn rất là nhiều những cái còn thiếu. Ví dụ như là nếu mà mình mang những sản phẩm thổ cẩm ra nước ngoài thì họ đòi hỏi phải có chứng chỉ. Ví dụ như là nguồn gốc là như thế nào, chất liệu họ lấy ra từ đâu, rồi footprint là như thế nào. Tất cả những chứng chỉ đấy thì không có. Thổ cẩm thì hoàn toàn là từ bà con là học ở trong làng nghề, tức là từ đời này chuyển ra đời khác, và họ không có một cái quy trình nào cả. Thế trong quá trình làm thì chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Nếu mà chỉ nhìn thấy kết quả thì nó đẹp, nhưng mà không thấy được đằng sau nó là có cả một cái quá trình làm việc với họ. Ví dụ như là hôm nay họ vui thì họ nhuộm màu đúng, ngày mai thì nó sẽ là thành một cái màu khác, ví dụ như thế. Hoặc là họ làm theo cảm xúc ấy, có thể những người họ thêu thì cũng theo cảm xúc, họ vẽ theo cảm xúc. Và những cái chất liệu này nó không không phải là chất liệu công nghiệp là mình làm số lượng nhiều được. Thế họ chỉ làm là họ làm trong quá trình nghỉ giải lao, ví dụ như buổi trưa khi làm đồng áng và buổi tối thôi. Nhưng ra là khi mà khách đặt thì mình cũng không thể nào dụ họ là làm nhanh được. Và cái làm những chất liệu này cũng phải có thời gian. Thành ra làm việc với thổ cẩm cần rất 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 là nhiều sự kiên nhẫn và phải hướng dẫn họ rất là nhiều so với là việc mình đi mua vải dệt công nghiệp và mình về mình vận dụng.
Khi chị quyết định lựa chọn phát triển thời trang ở Việt Nam, chị có gặp phải những khó khăn gì hay không?
Trong cái sản phẩm thì thổ cẩm nó cũng chỉ là mang còn gọi là điểm nhấn thôi. Phần chính ấy là vải, thì chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ những người làm vải làm sao mà để họ có thể lấy được chứng chỉ. Thì đây đang trong quá trình, ví dụ như là vải gai cũng nó cũng xuất phát là từ tự nhiên, hoặc là vải lụa, hoặc là vải tre. Thực sự đấy là một cái con đường khó khăn, bởi vì vải của Trung Quốc thì nó rẻ hơn rất là nhiều và có rất là nhiều sự lựa chọn, trong khi mà thị trường Việt Nam là tràn lan hàng Trung Quốc. Các nhà thiết kế và những người tiêu dùng thì chọn hàng Trung Quốc thì nó rẻ hơn rất nhiều và được tiếp cận rất là nhanh. Nếu mà muốn phát triển ngành thời trang Việt Nam thì trước mắt thì phải phát triển cái ngành vải đã, chứ không phải là cái người thiết kế.